Chủ đề: Thế giới hài hòa, thuần tịnh, thuần thiện. Báo cáo 30 năm giáo dục gia đình. Mẹ hiền con hiếu. Đĩa 7. Cô giáo Triệu Lương Ngọc, giáo sư Trung Mau Sâm. Ngày 2 tháng 7 năm 2007. Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Xin chào các vị lão sư tôn kính.
Xin chào các vị bằng hữu.
Kính chào các vị. Chúng tôi xin trình bày tiếp với mọi người báo cáo tâm đắc 30 năm giáo dục trong gia đình. Chúng tôi lại đem cái đề cương này nói với mọi người một chút. Chúng tôi phân ra tổng cộng có 7 phương diện để trình bày với mọi người. Thứ nhất, vị thầy của giáo dục gia đình, trách nhiệm số 1 của người mẹ. Thứ hai, điểm khởi đầu của giáo dục gia đình, thầy giáo. Thứ ba, nền móng của giáo dục gia đình, hiếu là gốc của đức. Bốn, nội hàm của giáo dục gia đình, giáo dục tố chất. Năm, lấy giáo dục gia đình làm đầu, cùng giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội, giáo dục thánh hiền tiếp thu đồng loạt. Sáu, thăng hoa của giáo dục gia đình, thúc đẩy con cái vì thế giới hài hòa mà lập đức, lập công, lập ngôn. Thứ bảy, nguyên lý của giáo dục gia đình, cảm ngộ của 30 năm dạy con. Lần trước chúng tôi cùng mọi người đã báo cáo về vấn đề thứ sáu, thăng hoa của giáo dục gia đình, thúc đẩy con cái vì thế giới hài hòa, lập đức, lập công, lập ngôn. Chúng tôi trong lần trước có nói đến, trong thiệp mừng năm mới năm 2005, Mao Sâm gửi tặng tôi, đem cái lý tưởng và chí hướng của cậu ấy làm thành một cái báo cáo. Tôi nhận được tấm thiệp như vậy thì vô cùng hoan hỷ. Mẹ con chúng tôi là tâm liền tâm, cả hai đều có chung một tiếng nói, đều có chung điều giác ngộ, đều có chung cái lý tưởng, có thể hiếu kính cha mẹ của mình là tiểu hiếu, có thể hiếu kính cha mẹ trong thế gian, toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ là đại hiếu, có thể thành thánh hiền, lợi ích chúng sanh, khiến cho người nghìn vạn đời sau vẫn được lợi ích vô cùng là chí hiếu.
Mạnh Tử nói rất hay: kính người già của mình và của người, thương con cháu mình và con cháu người, yêu thương con cái của mình là tiểu từ, yêu thương con cái trong thiên hạ, đem tình mẹ trải rộng khắp xã hội và thế giới là đại từ, khiến lòng yêu thương khắp pháp giới, thiện ý khắp mười phương là chí từ.
Tôi ủng hộ con trai đi lên đại hiếu, thẳng tới chí hiếu. Tôi ủng hộ con trai trước cái tiền đề về thế giới hài hòa, đối với cuộc sống nhân sinh của mình làm một tuyển chọn nữa. Cụ thể mà nói thì chính là đem nghề phụ trước giờ mà làm thành nghề chính, đem dạy học tài chính đổi thành dạy học của thánh hiền. Vào những năm 70, nước Anh có một vị triết học gia lịch sử nổi tiếng, tiến sĩ Thang Ân Tỷ. Ông đã từng có nói một câu danh ngôn. Ông nói: muốn giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21, duy chỉ có học thuyết khổng mạnh Trung Quốc và Phật Pháp Đại Thừa. Và thế là tôi đã viết một bức thư gửi lão Pháp Sư Tịnh Không, đồng thời đưa con trai đi đến Hồng Kông để bái sư. Sau đây là toàn văn tôi đưa con đi bái sư, xin chia sẻ cùng mọi người. Thưa sư phụ thượng nhân tôn kính, gần đây con đến chùa Trường Xuân Bách Quốc Hưng Long niệm Phật 10 tuần. Trong đó đặc biệt là đã tham dự tịnh khẩu, ăn ngọ tinh tấn, Phật thất 6 tuần. Sau khi tỉnh tu, vô cùng tỉnh ngộ. Nghĩ lại lắng nghe sư phụ thượng nhân giảng kinh thuyết pháp 10 năm, đến nay đã có tâm đắc. Ngẫm nghĩ một đời của sư phụ thượng nhân, học tập thánh hiền, học nho học Phật 55 năm, giảng kinh dạy học 48 năm, đứng trước vấn đề của thời đại, ngài đề xướng Phật giáo là nền giáo dục xã hội chí thiện viên mãn, bài trừ hết thảy điều mê tín đối với Phật giáo. Ngài đối với kinh điển Tịnh Độ trong Phật giáo giảng giải một cách tường tận thấu đáo, nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh, vì hết thảy hữu tình chúng sinh mà chỉ ra tôn chỉ sau cùng của sự giải thoát. Ngài phổ biến giáo dục nhà nho, dẫn dắt hồi phục đạo đức truyền thống Trung Hoa, nhấn mạnh thực tiễn từ đệ tử quy mà bắt đầu. Ngài chúng thiện phụng hành, chẩn tai tế bần, quyên trợ lập trường, thành lập quỹ học bổng giáo dục, giúp đỡ người già và cô nhi vân vân. Ngài đem hạt giống nhân ái rải khắp mọi nơi trên thế giới. Ngài bôn ba khắp địa cầu, làm công việc thúc đẩy đoàn kết tôn giáo, hoạt động giáo dục hòa bình thế giới của tôn giáo. Ngài đề xuất rất trí tuệ, xã hội hài hòa, hóa giải cái gốc rễ xung đột, là trước phải hóa giải xung đột mâu thuẫn của tập tánh mê hoặc và bản tánh giác ngộ trong tâm mình. Còn sâu sắc mà chỉ ra, cái phương pháp giải quyết căn bản là dựa vào giáo dục. Dùng giáo dục của thánh hiền khiến người giác ngộ, sau khi giác ngộ mới đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, mới có được đời sống hạnh phúc, xã hội được hài hòa. Những lý niệm và thực tiễn này của Ngài trong hội nghị quốc tế do tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc triệu họp, và cả trong công tác hội nghị của các nước trên thế giới về tôn giáo, hòa bình, giáo dục, đều nhận được sự tán đồng và hưởng ứng nhiệt liệt. Chúng con tán thán tận đáy lòng. Ngài là một vị pháp sư, một vị học giả xuất sắc. Ngài là một nhà giáo dục vĩ đại. Ngài là sứ giả của trí tuệ nhân ái và hòa bình. Nghĩ về hành trì của sư phụ thượng nhân, từ 26 tuổi bắt đầu học tập thánh giáo, 33 tuổi xuất gia, đến nay tuổi tác đã 80, mỗi ngày vẫn kiên trì giảng kinh Hoa Nghiêm, chính là độ chư hữu tình diễn thuyết chánh pháp, thường dị pháp âm giác chư thế gian. Ngài dạy người với tinh thần không quản mệt nhọc, ngài thiện khắp thiên hạ, tâm hạnh yêu thương khắp pháp giới, được sự tôn kính của nhân dân các nước. Ngài vì chúng con mà làm ra tấm gương về ôn lương cung kiệm nhượng. Ngài đã mở bài cách vật trí trì thành ý chánh tâm, có phong độ minh đức, thân dân chí thiện. Ngài thị hiện là bồ đề cao quảng, nhẫn nhục như địa, trụ chân thật tuệ, nhân từ trong tác phong thầm lặng. Ngài đã biểu hiện cái phong thái trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Ngài dẫn dắt chúng con nhận thức làm thế nào để một người bình thường đi lên trên con đường giác ngộ mà thực tiễn cái đạo thánh hiền. Sư phụ thượng nhân, con đường này ngài đi đã thành công, con nhìn đã rõ ràng. Con rất vui lòng để cho đứa con trai, cũng là đứa con duy nhất của con, Trung Mau Sâm, đi con đường ngài đã đi, dùng toàn bộ thân tâm mà học thánh hiền, làm công việc hoằng dương thánh đạo. Mau Sâm sinh vào năm 1973 tại Quảng Châu, Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp tại Đại học Trung Sơn năm 1995 thì đến Mỹ du học. Năm 1999 nhận được bằng tiến sĩ ngành tài chính. Sau khi tốt nghiệp thì dạy học tại trường Đại học Texas và trường Đại học Kansas của Mỹ. Sau này theo ngài kiến nghị mà chuyển đến Úc Châu, trường Đại học Queensland dạy học. Nhờ luận văn học thuật nhiều năm, nhận được giải thưởng và công tác dạy học, nhận được đánh giá xuất sắc mà trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất trường. Không lâu, trường đại học Hạ Môn trả lương 800 ngàn một năm là mức lương học thuật cao nhất Trung Quốc hiện tại. Mời Mao Sâm làm chủ tịch phòng nghiên cứu kinh tế tài chính của trường. Gần đây thì trường đại học Bonn ở bờ biển vàng nổi tiếng của Úc Châu đã hai lần thỉnh mời Mao Sâm đến trường này để giảng dạy, vân vân. Nhưng Mao Sâm đã lập chí đi con đường của sư phụ thượng nhân, nên từ bỏ không do dự. Đồng thời gần đây cũng đã chính thức đệ trình đơn từ chức lên trường đại học Queensland. Giáo sư Tim Bright Ford, viện trưởng Học viện Thương mại, rất lấy làm tiếc mà nói, nếu trong công việc cậu không có những thành tích này, cậu muốn đi con đường khác, thì tôi thấy không có gì khó hiểu. Nhưng hiện tại tình trạng của cậu tốt đến như vậy, cậu lại kiên quyết bỏ đi. Tôi chỉ có thể nói rất kính phục. Thường nghe sư phụ thượng nhân giảng kinh, thường nghĩ Thích Ca Mâu Ni Phật từ bỏ vương vị để tìm cầu chân lý, cầu đạo chứng đạo, và sao giác ngộ chúng sanh, khiến thiên hạ sinh linh lìa hết thảy khổ, được cứu cánh an vui. Sao có thể không cảm động? Con ủng hộ Mao Sâm đặt chí vào hư không, thường hành cầu đạo đức, là một người tự giác giác tha giống như Phật Đà, truyền thụ giác hạnh viên mãn. Trước khi về hưu, tại Quảng Châu con từng làm phóng viên báo thực phẩm Trung Quốc, phó chủ biên báo thực phẩm Quảng Đông và giữ chức giám đốc bộ phận quan hệ cộng đồng công ty tập đoàn phúc lợi xã hội tỉnh Quảng Đông. Số người tiếp xúc có thể nói nhiều và rộng, nhưng mà trong số đại chúng nhiều như thế, người có tác phong quân tử, người có cái đức của thánh hiền thì như long phụng sừng lân, đảo mắt nhìn khắp Trung Quốc, nhìn khắp thế giới. Con hy vọng biết bao truyền thống đạo đức Trung Hoa sẽ lan rộng khắp nơi. Con thấy thế giới hiện tại không phải thiếu hụt nhân tài về kinh tế tài chính, mà là cần thiết người thầy và sự giáo dục luân lý đạo đức. Cho nên con tán thành việc Mao Sâm lựa chọn lại con đường nhân sinh. Sư phụ thượng nhân khi còn là thanh niên đã từng hỏi giáo qua ba vị thầy. Giáo sư Phương Đông Mỹ dạy ngài triết học, dẫn dắt ngài học tập triết học cao nhất của nhân sinh, Phật học. Chương gia đại sư vì ngài mà chỉ điểm con đường nhân sinh. Lý Bỉnh Nam tiên sinh dạy ngài những khóa trình về học nho, học Phật. Bây giờ con cảm thấy bản thân ngài đã kiêm đủ đặc điểm của ba vị đại đức. Gặp được ngài, chúng con rất may mắn. Con trai con bái ngài làm sư, tất có thể tiếp thu nhiều điều tốt đẹp. Khẩn thỉnh sư phụ thượng nhân quan tâm chỉ dạy. Xưa nay hai mẹ con sống nương vào nhau, nay con trai lập chí làm thánh hiền. Con tuy không có đức như mạnh mẫu, nhưng nguyện noi theo mẹ của đại sư Lục Tổ Huệ Năng, cho con xuất gia. Sư phụ thượng nhân, ngài từng nói qua một câu danh ngôn: thánh hiền là từ dạy mà ra, rất là hay. Hôm nay con đem con trai con gửi cho ngài dạy bảo, ngưỡng mong Mao Sâm dưới sự chỉ dạy của ngài chuyên tâm tu thân hoàng đạo, nhằm noi theo ngài năm xưa, không quản người, không quản việc, không quản tiền, dốc lòng nghiên cứu học vấn, tự độ độ người. Con mong Mao Sâm tương lai có thể truyền thừa pháp mạch của ngài, phát dương quang đại, lâm chung vãng sanh cực lạc thế giới hoa sen thượng phẩm. Còn để lựa chọn cái hình thức nào, hoặc như sư phụ thượng nhân là một sa môn, hoặc như Lý Bỉnh Nam tiên sinh thì hiện tại gia, hoàn toàn xin nghe theo ngài chỉ dạy sắp bày. Hôm nay con rất vui mừng đến nơi đại thiện tri thức này đưa con bái sư. Lễ vật sơ sài dâng lên, xin vui lòng nhận. Từ nay Mao Sâm theo ngài học tập, lìa dục thâm chánh niệm, tịnh tuệ tu phạm hạnh, vì chúng khai pháp tạng, quản thí công đức bảo. Người làm mẹ như con cũng chí tâm niệm Phật, thường cần tinh tấn, sanh an lạc quốc. Chân thành cảm tạ giáo huấn của ngài, mẹ con chúng con đều đã tìm được một chỗ đứng cho chính mình, ngưỡng mộ Khổng Tử, Phật Đà. Từ nay về sau, chúng con trải qua đời sống giác ngộ, chí thành cảm ơn Sư Phụ Thượng Nhân. Dạy bảo của Ngài, chúng con hiện tại càng hiểu hơn được giá trị trân quý đó. Nguyện Ngài thường trụ hoằng pháp lợi sanh, không ngừng khiến người được giác ngộ. Chúc Ngài khỏe mạnh trường thọ, cát tường bình an. Triệu Lương Ngọc cùng con Chung Mau Sâm đảnh lễ kính trình Hồng Kông ngày 27 tháng 9 năm 2006. Chúng tôi rốt cuộc cũng tìm được cho mình một vị thầy lý tưởng. Mau Sâm trong ngày mừng thọ thứ 81 của Lão Pháp Sư Tịnh Không năm nay, cậu ấy đã viết một bài thơ để mà ca ngợi thầy mình. Bài thơ này có đề mục là Tịnh Công Thượng Nhân Tụng.
Tịnh Công Thượng Nhân Tụng, ngũ tuần thuyết pháp đại sư hành, Phật Đà giáo dục chánh kỳ danh, Quảng Hoằng Tam Giáo diễn hoa nghiêm, Đạo Quy Tịnh Độ sướng đại kinh, Vệ Tinh Võng Lộ thị đạo tràng, Kinh Điệp Thiện Thư biến thập phương, Lạc Thực Hòa Bình Liên Tôn Giáo, Suy Hành Đức Dục Báo Gia Hương, Chứng Thị Hòa Hài Duy Tâm Hiện, Tu Thân Di Bổn Giáo Học Tiên, Ngưỡng Chí Di Cao Bất Khả Cực, Thủy Tính Như Lai Ứng Thế Gian. Nội dung trong bài thơ này, tôi đã bày tỏ sự tôn kính cao nhất dành cho ân sư của chúng ta, cũng hy vọng có thể vì công trạng vĩ đại một đời tạo dựng được của ân sư làm một cái tổng kết. Câu thứ nhất là ngũ tuần thuyết pháp đại sư hành. Ngũ tuần chính là chỉ 50 năm. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật là bậc thầy trời người, Ngài giảng kinh thuyết pháp quảng độ chúng sanh 49 năm. Chúng ta nghĩ thử, ân sư Tịnh Không thượng nhân của chúng ta đến năm nay cũng giảng hết 49 năm, gần được 50 năm. Thật sự là giống như Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa không khác. Tất cả công việc giảng kinh thuyết pháp ngày vì chúng ta mà làm là Phật Đà giáo dục chánh kỳ danh, nghĩa là vì Phật giáo chánh danh. Phật giáo là những gì? Là nền giáo dục chí thiện viên mãn đối với chúng sanh cụ pháp giới của Thích Ca Mâu Ni Phật. Quảng Hoằng Tam Giáo diễn hoa nghiêm, Tam Giáo chính là giáo dục của ba nhà Nho Thích Đạo. Trong quá trình hoằng dương rộng khắp cái Tam Giáo này, là Pháp Sư chúng ta dù tuổi già vẫn đặc biệt dốc sức hoằng dương Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Hiện giờ mỗi ngày vẫn giảng thuật như trước. Đạo Quy Tịnh Độ sướng đại kinh, thầy của chúng ta một đời không những đã giảng giải rất nhiều đại kinh đại luận, mà còn đặc biệt đề xướng pháp môn Tịnh Độ. Mong mọi người có thể liễu giải được Tịnh Độ, một lòng một dạ cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, khởi xướng Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Trong Tịnh Độ thì đây được gọi là đại kinh. Sư phụ của chúng ta ngày một đời không dựng chùa lớn, cũng không xây đạo tràng to. Vì đạo tràng của Ngài ở đâu? Vệ tinh võng lộ thị đạo tràng. Ngài dùng truyền hình vệ tinh, đường truyền quốc tế để thực hiện giáo dục tầm xa. Đây chính là đạo tràng của Ngài. Kinh Điệp Thiện Thư biến thập phương, mọi người cúng dường tài vật, Ngài đều dùng toàn bộ để ấn tống kinh điển, ấn tống băng đĩa, đem lưu hành khắp nơi trên thế giới. Theo chúng tôi được biết, Lão Pháp Sư ấn tặng bộ Đại Tạng Kinh đã vượt qua con số 6.500 bộ. Ngoài công việc hoằng dương giáo dục của Nho Thích Đạo được rộng khắp, Lão Pháp Sư còn đặc biệt thực hiện được hai việc lớn. Thứ nhất là việc thực hiện hòa bình các tôn giáo, đoàn kết tôn giáo, vân vân. Ngài chỉ ra đoàn kết tôn giáo là giúp duy trì thế giới hòa bình. Ở Singapore, trong thời gian 3.5 năm ngắn ngủi, Lão Pháp Sư đã đem chính đại tôn giáo của Singapore đoàn kết thành người một nhà, chứng minh tôn giáo là có thể đoàn kết được. Thứ hai là thúc đẩy giáo dục đạo đức báo đáp quê hương. Cổ nhân nói kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên, muốn cứu giảng thế đạo nhân tâm, muốn xây dựng thế giới hài hòa, mấu chốt nhất chính là có thể dùng giáo học của cổ thánh tiên hiền. Lão Pháp Sư ở quê nhà là thị trấn Thang Trì, huyện Lô Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc, đã thành lập một cái trung tâm giáo dục văn hóa. Trung tâm này lấy Đệ Tử Quy làm tài liệu dạy, tiến hành mở rộng dạy học cho người nông dân. Trong một thời gian rất ngắn ngủi thì đã dạy xong cho 48.000 dân trong trấn Thang Trì, đã có thể cải thiện sâu sắc nếp sống xã hội, chứng minh là mọi người dân đều có thể dạy được tốt. Trên tờ Hồng Kông Đại Công Báo ngày hôm qua, Lão Pháp Sư chính tay đề tựa nhiệt liệt chào mừng Ngài Chủ tịch đến Hồng Kông, chào mừng chủ trì Đại hội 10 năm Hồng Kông trở về Tổ quốc. Lời Lão Pháp Sư đề là bác dinh bác sĩ, xã hội hài hòa, từ ta mà bắt đầu. Đoàn kết tôn giáo, thế giới hài hòa, từ Hồng Kông bắt đầu. Bác dinh bác sĩ, xã hội hài hòa, quan trọng nhất là nhờ vào giáo dục. Tại vùng đất này, Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông chính là một cơ quan của giáo dục thánh hiền. Cho nên từ tôi mà bắt đầu phổ biến nhận thức dinh nhục trong bác dinh bác sĩ và lý niệm về xã hội hài hòa. Vì để thế giới hài hòa, nhất định phải mở rộng đoàn kết tôn giáo. Việc đoàn kết tôn giáo nhất định cũng phải là từ chính chúng ta bắt đầu, từ Hồng Kông mà làm. Lão Pháp Sư là người làm công tác hòa bình cho thế giới và cả cho Liên Hiệp Quốc, đã chứng minh được một cái lý niệm rất quan trọng, chính là chứng minh hòa hài duy tâm hiện, thế giới hài hòa từ tâm bắt đầu. Chỉ có đạt được hòa bình bên trong nội tâm, hóa giải xung đột của nội tâm, những đối lập và những mâu thuẫn này đối với người khác, thì hài hòa bên ngoài mới có thể thực hiện. Đây cũng là thực hiện cái mà Hoa Nghiêm Kinh đã nói, cái đạo lý nhất thiết pháp duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cái phương pháp sử dụng chính là tu thân làm gốc, dạy học làm đầu. Đây chính là lời cổ thánh tiên hiền truyền dạy cho chúng ta. Từ cả thiên tử cho đến thứ dân thì cũng phải lấy tu thân làm gốc. Dạy học chính là mở rộng giáo dục luân lý đạo đức nhân quả, triết học và khoa học. Hai câu cuối cùng là lời của kẻ hậu học tán thán thầy, trích dẫn lại một câu nói của Nhan Hồi, học trò của Đức Khổng Tử, là ngưỡng chi di cao. Đây là đối với đức hạnh học vấn của thầy. Gần thầy càng lâu càng phát hiện thầy đức hạnh học vấn rất cao thâm. Chúng ta rất khó mà có thể vượt qua. Thủy tính Như Lai ứng thế gian, nghĩa là làm một đệ tử, ta phải thâm tín hết thảy cái ngôn hành, lấy mình làm gương của sư phụ thượng nhân, đều là Như Lai ứng hóa thế gian. Đây là trong lòng tôi có cái suy nghĩ như vậy. Ở trong A Nan Vấn Phật Sự Kiết Khung Kinh, Phật nói với chúng ta, làm đệ tử người không thể khinh mạn thầy mình, không ác ý với người đức, phải xem người đạo đức như Phật vậy. Chúng ta phải chân chánh đem thầy của mình xem thành Phật, xem thành Như Lai. Cứ như vậy, nếu tâm thành kính của chúng ta có thể làm được 10 phần, thì như vậy mới có thể đạt được 10 phần lợi ích.
Vì tán thán cha mẹ mà tán thán cả vị thầy của chúng ta, vì cúng dường cha mẹ mà cũng cúng dường phụng sự cho thầy. Cho nên cổ nhân Trung Quốc nói rất phải, sư đạo là được xây dựng trên nền móng của hiếu đạo. Sau khi đã bái sư, trong sinh nhật của tôi năm ngoái, Mao Sâm trong tấm thiệp chúc mừng gửi cho tôi đã viết một bài thơ để chúc thọ.
Nuôi mầm vất vả nửa đời nhọc, ngày cây có thể che mát người, không nguyện con thành kẻ danh lợi, mà như mạnh mẫu ngời sự sanh. Ở trong cái bài thơ này, kẻ hậu học đã dùng vung trồng cây mầm để dí giới nuôi con cái. Cổ nhân nói 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Mẹ đã dùng tâm huyết của nửa cuộc đời để nuôi nấng tôi từ mầm đến thành cây. Hy vọng của mẹ là tương lai tôi thành người gánh vác trọng trách, trở thành một cây đại thụ cao chọc trời, vì mới có thể khiến người dưới gốc cây được che mát. Mẹ không mong muốn con trai của chính mình trở thành một con người mưu cầu danh lợi, mà là hy vọng con trai trở thành thánh hiền. Nên tôi bằng lòng noi theo mạnh tử, noi theo các bậc tiền bối, một đời này nỗ lực để mà học tập thánh hiền, cũng có thể khiến cho mẹ được giống như mẹ của mạnh tử, tiếng thơm muôn đời.
Mao Sâm cậu ấy cũng đã đạt được, là giảng viên thường trực của Học viện Thương mại Đại học Queensland, Úc Châu. Học viện Thương mại của trường Đại học Queensland, Úc Châu là một học viện thương mại đứng đầu cả nước Úc, đã trở thành một giảng viên thường trực mà không phải là hợp đồng. Lúc đó, khi mà cậu ấy từ chức, phía nhà trường đã rất lấy làm tiếc rẻ. Nhà trường nói với cậu, chúng tôi bảo lưu cho cậu 1 năm, đợi cậu trở lại. Ngoài ra, do vì Mao Sâm có thành tích về phương diện luận văn và phương diện dạy học, cho nên đã được cả trường Đại học Queensland khen ngợi. Vào khoảng tháng 5 năm nay, cậu ấy còn nhận được từ một trong 80 trường nổi tiếng nhất nước Úc thư mời dạy của Đại học SLID, mời cậu đến làm giáo sư. Khi đó thư của trường Đại học SLID viết, chúng tôi thông qua thảo luận quyết định nhất trí mời cậu đến làm giáo sư trường chúng tôi, làm công tác nghiên cứu và giảng dạy. Nhưng mà con trai đã lập chí theo con đường của thánh hiền, đó là vì nghĩa quên mình. Cho nên chúng tôi đã từ biệt khu vườn trường xinh đẹp của Đại học Queensland, và cũng đã kết thúc luôn đối với ngôi nhà có hoa viên vừa mới mua xong, đem xe hơi và vật dụng gia đình tặng cho Tịnh Tông học hội. Cho nên Mao Sâm đã không còn ở Úc Châu, đến bên cạnh lão pháp sư, đi đến nơi học viện Tịnh Tông Úc Châu và Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông này, làm lại với thân phận học trò, bắt đầu cuộc sống của một học trò. Bắt đầu từ năm nay, Mao Sâm tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông, theo chỉ bảo của Lão Pháp Sư, cậu làm chủ giảng một loạt chủ đề về kinh điển căn bản văn hóa truyền thống Trung Quốc của ba nhà Nho, Thích, Đạo. Lão Pháp Sư cho cậu tập giảng cả một loạt vấn đề, quán nhất lại thành một tổng tiêu đề là giảng tòa về chủ đề hướng tịnh, thuần thiện, hoài hòa thế giới. Cậu ấy đã thuyết giảng qua một số khóa trình như sau. Một, căn bản của thuần tịnh, thuần thiện, hiếu đạo. Hai, cải tạo vận mệnh, tâm tưởng, sự thành, du tịnh ý công, ngộ táo thần ký, học tập tâm đắc. Ba, nền móng của tu đức lập nghiệp, đệ tử quy, học tập tâm đắc. Bốn, nguyên lý của các hung hỏa phước, thái thượng cảm ứng thiên, học tập tâm đắc. Năm, hồi quy bản tính vốn thiện, thập thiện nghiệp đạo kinh, học tập tâm đắc. Sáu, kiến tạo nhân sinh mỹ mãn, liễu phàm tứ quấn, học tập tâm đắc. Những băng đĩa diễn giảng này đều đã đăng tải lên mạng, là trang mạng của Học viện Tịnh Tông Úc Châu. Nếu có hứng thú, có thể lên máy vi tính xem thử. Là một người mẹ, tôi vui mừng khi nhìn thấy con trai. Có thể nói thế nào? Có thể nói là trong cái biển lớn chân lý đã cất bước dương bồm, bắt đầu lại sứ mệnh gánh vác một trách nhiệm mới. Cho nên trong sinh nhật năm nay của tôi, Mao Sâm lại viết một bài thơ chúc thọ gửi cho tôi. Đề mục của bài thơ này là Cảm ơn từ mẫu tụng.
Cảm ơn từ mẫu tụng. Xuân thu lục trật chuyển thuấn gian, dục nhi tân khổ tam thập niên, tích hữu mạnh mẫu cần sách lịch, nhi kim gia từ bất nhượng hiền, bất luyến cao tân giáo thụ hàm, duy hy độc tử đức tỷ thiên, tùng lai hào thánh bản vô chủng, đảng dĩ thành minh độ thế gian. Bài thơ này ý nói là cảm ơn mẫu thân đã nuôi dạy con hơn 30 năm qua. Thời gian hơn 60 năm của mẫu thân chớp mắt thì đã qua đi, mà nuôi dưỡng con cái thì cũng đã vất vả hết hơn 30 năm. Chúng ta biết ngày xưa có mạnh mẫu dạy con, bà đã vất vả đốc thúc khuyến khích mạnh tử quyết chí vươn lên thành thánh thành hiền. Mà nay mẹ tôi cũng không muốn phải thua kém người xưa. Không ham chuyện lương thu nhập cao, không mê luyến gì cái chức vị giáo sư, mà hy vọng đạo đức học vấn của con trai ngang bằng cùng trời đất. Nhân chi sơ tánh bản thiện. Mạnh Tử nói mọi người đều có thể như Nghiêu Thuấn. Thích Ca Mâu Ni Phật nói nhất thiết chúng sanh giai hữu Như Lai trí tuệ đức tướng. Trong tâm ý của người thánh hiền là hai chữ thành minh. Có thể lấy tâm chân thành, lấy trí tuệ để tự giác giác tha, mà giúp đỡ chúng sanh lìa khổ được vui. Đây là chỉ lấy thành minh mà độ thế gian.
Mao Sâm ở trong tấm thiệp mừng này còn viết thêm một đoạn văn khiến người rất cảm động.
Ngày mừng sinh nhật mẫu thân là ngày con nhớ nghĩ về chữ hiếu của mình. Mỗi một giai đoạn trong cuộc đời của con đều ngưng tụ từ sự chỉ bảo sắp bày đầy xa rộng của người. ân đức của mẫu thân lấy gì để báo đáp? Lấy thân báo đáp, lấy tâm báo đáp, lấy chí báo đáp.
Tôi rất là an ủi. Con trai đã bắt đầu đi lên trên con đường học tập thánh hiền rồi. Quyết tâm vì thế giới hài hòa, lập đức, lập công, lập ngôn. Vừa rồi là chúng tôi đã báo cáo về nội dung thứ 6, chính là chúng ta phải thúc đẩy con cái đi con đường của thánh hiền vì hài hòa thế giới, lập đức, lập công, lập ngôn. Sau đây chúng tôi báo cáo cùng mọi người cái nội dung thứ 7, nguyên lý của giáo dục gia đình, cảm ngộ của 30 năm dạy con. Hiện tại thì chúng ta đã đi đến nội dung cuối cùng của bài báo cáo về tâm đắc giáo dục gia đình. Ở đây tôi muốn nói với mọi người một điều tâm đắc hết sức là chân thành. Đó là con cái hoàn toàn có thể dạy tốt, xuất sắc là từ dạy mà ra. Các vị hãy nhìn thử xem hình ảnh con trai mau xăm của tôi. Từ lúc nhỏ đến lớn, cậu cũng rất bình thường như bao đứa trẻ khác. Khi còn nhỏ thì các vị thấy vừa quê mùa vừa tinh nghịch. Khi mà cậu bị nhốt ở trong nhà mà cậu ấy còn chơi bài poker với các bạn qua khe hở của cánh cửa sắt. Cậu đá banh làm bể kính cửa sổ người ta, đã phải bồi thường tấm kính khác cho họ. Là chú nhóc tinh nghịch mà tư chất của cậu cũng chẳng phải là cao cho lắm. Cũng giống như là những đứa bạn cùng lứa tuổi mà thôi, cậu chẳng hề có vẻ thông minh đặc biệt. Chúng ta xem hình của cậu từ lúc nhỏ đến lớn, cho đến cuối cùng là khi trở thành giáo sư, thành tiến sĩ trong trường đại học. Về sau bắt đầu học tập Hoằng Dương Kinh Điển của ba nhà Nho Thích Đạo. Cho nên tôi thấy rằng giáo dục có thể thay đổi một con người, từ hình tượng bên ngoài của một con người đến tu dưỡng bên trong của một con người đều có thể thay đổi. Nói về Mao Sâm, khi mà còn đang ở Mỹ, cậu viết thư cho tôi, cậu nói thế này:
ngắm những bức hình của con từ nhỏ đến giờ, thật khó tin nổi một đứa trẻ tinh nghịch bướng bỉnh của ngày xưa lại thành một tiến sĩ của ngày nay. Trong đó đã chứa đầy của mẫu thân, bao nhiêu là vất vả lao tâm khổ trí, bao nhiêu là chăm sóc chu đáo tỉ mỉ, bao nhiêu là chỉ dạy dẫn dắt từng bước.
Mao Sâm trong thư đã viết như vậy gửi cho tôi:
con ngày xưa giống chỉ là một hòn đá thô xấu, mẹ chính là một vị điêu khắc gia đầy trí tuệ.
Năm đó vào lúc mà cậu ấy tốt nghiệp, trong thiệp mừng năm mới gửi cho tôi, cậu viết cũng khiến cho tôi rất cảm động:
con vốn không phải thông minh bẩm sinh, mà là được giúp bởi sự dẫn dạy không biết mệt hơn 20 năm của mẹ, khiến con hôm nay trở thành một tiến sĩ của nước Mỹ, bước lên bục giảng trường đại học. Quả thật giáo dục của mẹ đã thành tựu được con.
Đúng vậy, giáo dục là có thể cải tạo một con người. Tại sao lại nói là con cái có thể dạy được tốt? Chúng ta thử mở sách giáo khoa của Trung Quốc ra, Tam Tự Kinh bắt đầu đã nói như vậy: nhân chi sơ, tánh bổn thiện, tính tương cận, tập tương diễn, cẩu bất giáo, tính nải thiên. Đây chính là nguyên lý của giáo dục. Bản tính của con người đều là chí thiện cả. Nhưng mà sau này do là hoàn cảnh cuộc sống và hoàn cảnh học tập không như nhau, cho nên đã có sự thay đổi, đã có nhiều sự chênh lệch rất lớn. Nếu như không thể nào sớm tiếp nhận được sự giáo dục tốt đẹp, bản tính này sẽ từ sắp ô nhiễm thành ô nhiễm. Tuy bản tính không hề có chút lay động, nhưng lại bị che bởi tập khí. Ví như mặt trời trên không trung, nó vốn không hề mất đi, nhưng mà đã bị đám mây đen che mất. Đám mây đen này là cái gì? Mây đen chính là cái ô nhiễm chúng ta nói, là tập khí của chúng ta. Nguyên lý của giáo dục chính là thu dọn cái ô nhiễm, đem tập khí bỏ đi. Cho nên Mạnh Tử ông đã có một người mẹ rất là tốt. Mẹ của Mạnh Tử rất biết dạy con. Trong Tam Tự Kinh có một đoạn được ghi chép như thế này: xưa Mạnh Mẫu chọn hàng sớm, con không học, cắt bỏ vải. Mạnh Mẫu bà sở dĩ vĩ đại là nhờ vào bà biết vận dụng nguyên lý của giáo dục. Cho nên bà đã ba lần dời nhà. Thể hội qua từng lần dọn nhà thì chúng ta có thể thấy được Mạnh Tử sau cùng bởi vì theo mẹ đi dời nhà đã đến bên cạnh một cái trường học. Mạnh Tử bắt đầu học tập những người học trò. Nhưng mà lúc trước đây cả nhà còn sống bên cạnh khu chợ thì Mạnh Tử học bán thịt heo. Khi nhà sống bên cạnh nghĩa địa thì Mạnh Tử học chôn người chết. Con cái sẽ học chơi những trò này, nên Mạnh Mẫu mới ba lần chuyển nhà. Mạnh Mẫu ba lần dời nhà là biết phải nên giúp đỡ con cái trừ bỏ đi những tập khí và ô nhiễm đó, để giữ gìn chân thiện mỹ tuệ vốn có của chúng. Mẹ của Mạnh Tử còn rất biết cách dạy dỗ con cái. Tại vì Mạnh Tử lúc còn nhỏ trốn học bỏ về nhà, Mạnh Mẫu đang ở đó dệt vải, thì bà liền lấy vải đang dệt mà cắt bỏ đi. Cậu Mạnh Tử nhìn thấy giật mình hốt hoảng. Bà liền nói, nếu như con gián đoạn việc học thì giống như mẹ cắt bỏ tấm vải này không khác. Mạnh Mẫu là người đã giáo dục con mình như thế đấy. Cho nên chúng ta có thể nhìn thấy Mạnh Tử ngài có cái nền tảng tốt như vậy. Hơn nữa đều phải nhờ vào giáo dục, huống hồ chi là những người thiếu niên và thanh niên của chúng ta hiện tại này. Mỗi một đứa trẻ đều có thể nói chúng giống như là một cái mỏ vàng chưa được khai quật. Dùng phương pháp nào để mà khai quật? Là dùng giáo dục. Mỗi một đứa trẻ đều có thể đem ví như là một tấm gương đã bị phủ đầy bụi, trên mặt có rất nhiều tro bụi. Dùng phương pháp gì để mà chà rửa? Dùng giáo dục. Có người sẽ hỏi, tại sao mà có đứa trẻ thì lại thông minh, có đứa trẻ thì lại tỏ ra đần độn? Đó thì giống như tấm gương soi dính đầy bụi bẩn, có cái nhiều, có cái ít. Nếu như lớp bụi bẩn dày thì đứa trẻ sẽ tỏ ra đần. Nếu như lớp bụi này mỏng thì đứa trẻ sẽ tỏ ra thông minh. Nhưng cái quan trọng nhất mà chúng ta phải nhìn thấy, bất luận là nhiều hay ít, chỉ cần loại bỏ đi bụi bẩn, những tấm gương này đều sáng ngời như nhau. Tất cả chúng ta đều là có nhân chi sơ, tánh bổn thiện như nhau. Tất cả chúng ta đều có cái bản tính chân thiện mỹ tuệ là như nhau. Cho nên trong Đệ Tử Quy có một câu nói rất là hay: chớ tự chê, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần thuần được. Cái chữ thuần này nói được rất hay. Thế nào là thuần? Chính là chúng ta dùng giáo dục để cải tạo chính mình, để hoàn thiện chính mình. Đây chính là thuần. Thuần chính là chữ thuần trong chữ thuần ngựa, đem chính mình sửa đổi tốt. Mạnh Tử cũng nói, ai cũng có thể như Nghiêu Thuấn. Nếu như mỗi một người chúng ta đều đem bụi bẩn của chính mình loại bỏ, chúng ta chính là thánh hiền. Giống như gió đã thổi đi đám mây đen, mà mặt trời ngay trên không, chúng ta sẽ có thể hiện ra cái chân thiện mỹ tuệ vốn có của chính mình. Không những là nguyên lý giáo dục của nhà Nho đã làm qua rất rõ ràng sâu sắc, nhà Phật đã nêu rõ đối với việc này cũng nói rất là sâu sắc. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa xuất gia khổ hạnh tu đạo, sau khi ngài ngộ đạo dưới gốc cội Bồ Đề, cái câu đầu tiên mà ngài đã nói là gì? Ngài nói: lạ thay, lạ thay, chúng sanh đều có Như Lai trí tuệ đức tướng, nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Câu nói này giải thích làm sao? chính là Ngài nói kỳ diệu thay, thật là kỳ diệu. Thì ra mỗi người vốn dĩ đều có trí tuệ và phước đức cũng giống Đức Như Lai. Vì có vọng tưởng và chấp trước mà không thể nào hiển lộ ra. Vậy vọng tưởng và chấp trước là gì? Vọng tưởng và chấp trước là một loại khái quát cao độ, chính là nói cái tập khí và ô nhiễm của chúng ta. Đây chính là vọng tưởng và chấp trước. Tại vì bạn có ô nhiễm, bạn có tập khí, cho nên bạn không thể nào mà hiển thị được cái trí tuệ phước đức vốn có. Chúng ta chỉ cần trải qua một thời gian dài tiếp nhận sự giáo dục, trải qua huân tập, chúng ta đều có thể trở thành một người xuất sắc. Chúng ta đều có thể đem cái ô nhiễm trên thân mình trút bỏ đi, đem cái tập khí của chính mình thay đổi, có thể hồi phục cái bản tính vốn thiện ban đầu. Cái tôn chỉ của việc giáo dục là gì? Tôn chỉ của giáo dục là làm lớn cái thiện bù đắp lỗi lầm. Trong lễ ký học ký của Trung Quốc nói: giáo giả giả, trưởng thiện nhi cứu, kỳ thất giả giả. Câu nói này là từ sự chỉ dạy của lão tổ tông chúng ta. Giáo dục là trưởng dưỡng cái thiện tâm, thiện hành, thiện ngôn của chúng ta, mà sửa chữa ba cái nghiệp thân ngữ ý sai lầm của người. Đây chính là giáo dục. Lão Tử cũng đã trình bày rõ cái mặt này ở trong Đạo Đức Kinh. Trong Đạo Đức Kinh, Ngài đã nói: thị vi thánh nhân, thường thiện cứu nhân, cố vô khí nhân, thường thiện cứu vật, cố vô khí vật. Chính là nói thánh nhân xưa nay luôn giỏi về cứu giúp người khác, chứ không ruồng bỏ người. Xưa nay luôn giỏi về cứu vớt vật mà không hề ruồng bỏ vật. Cũng có thể nói là đã tận dụng triệt để. Ở đây cũng nói cho chúng ta biết, giáo dục không phải đào thải người, nó cũng không phải ruồng bỏ người, mà là giúp đỡ người và chuyển hóa người. Chuyển thế nào? Giáo dục có thể khiến người chuyển ác thành thiện, chuyển ngu thành trí, chuyển phàm thành thánh. Ví như chúng ta đoạn tất cả ác, làm tất cả lành, chúng ta sẽ có thể chuyển ác thành thiện. Chúng ta có thể lấy luân lý đạo đức và khoa học tri thức để làm phong phú mình. Chúng ta sẽ có thể chuyển ngu thành trí, đem ngu si chuyển biến thành trí tuệ. Nếu như chúng ta có thể ở trong thuận cảnh và trong nghịch cảnh đều có thể nhận chân được tự mình hoàn thiện và tự mình cải tạo, khiến thân khẩu ý hạnh của mình dần dần gần giống với thánh hiền, dần dần gần giống, thậm chí hoàn toàn đạt đến tiêu chuẩn của thánh hiền, thì chúng ta đã chuyển phàm thành thánh. Cho nên người dạy học phải là người dạy không biết mệt, còn người tiếp nhận giáo dục phải là người học không biết chán. Đối với nguyên lý của giáo dục và tôn chỉ của giáo dục, có cái nhận biết như vậy, có cái nhận thức là như vậy, chúng ta tự tin có thể nói con trẻ đều có thể dạy nên người. Một đứa trẻ trải qua sự giáo dục trong thời gian dài, nó sẽ làm ra được những việc lợi ích cho cha mẹ, cho gia đình, cho xã hội và cho đại chúng. Ở đây tôi cũng muốn hỏi mọi người một chút. Các vị bằng hữu hiện đang ở đây, một đời của quý vị tính đến hôm nay, quý vị đã làm được những việc gì khiến cho cha mẹ quý vị, khiến cho cha mẹ của quý vị thật sự hài lòng và thật sự vui hay chưa? Chúng ta bắt đầu từ những đối tượng trong nhà này nói trước. Mọi người nghĩ xem, tôi nghĩ chỗ nhận được trong hơn 30 năm giáo dục Mao Sâm, nhìn lại và làm một tổng kết nhỏ. Mao Sâm đến nay, cậu đã làm được 10 việc. khiến cho người làm mẹ như tôi vô cùng hài lòng và vô cùng thỏa mãn. Tôi xin được đem 10 sự việc này chia sẻ với mọi người. Bây giờ tôi sẽ nói về 10 sự việc này. Thứ nhất, lúc học lớp 4, tiểu học, có thể chủ động tự mình làm được một mâm cơm để cha mẹ tan ca về ăn. Thứ hai, có thể giữ thân thể khỏe mạnh, hoàn thành việc học từ tiểu học, trung học, đại học, thạc sĩ đến tiến sĩ với học vấn và đạo đức tốt. Năm 26 tuổi đã khiến mẹ trở thành mẹ của tiến sĩ. Thứ ba, trong suốt cả quá trình học tập, đặc biệt là thời gian đến Mỹ du học, có thể tuân theo yêu cầu của mẹ là không yêu đương, không kết hôn, chuyên tâm chuyên chí cầu học. Thứ tư, có tinh thần chịu khó cầu học vấn và có cuộc sống du học tiết kiệm, dùng thời gian 4 năm để hoàn thành toàn bộ quá trình học thạc sĩ và tiến sĩ, còn được một giáo sư Mỹ nổi tiếng khen là cậu học sinh xuất sắc nhất trong cuộc đời 25 năm dạy học, làm vẻ vang người Trung Quốc. Thứ năm, trong thời gian du học, có thể dùng số tiền từ việc làm thêm ngoài giờ và tiết kiệm được từ khoản học bổng, hiếu kính cha mẹ hàng tháng. Sau khi đi làm thì lấy tiền lương cúng dường cha mẹ mỗi tháng và ông bà nội ở quê. Thứ sáu, con không chê mẹ xấu, rất giỏi về tán thán và cảm ơn mẹ, đã viết ra rất là nhiều những thư từ, thiệp mừng, thơ ca, khiến mẹ thấy vui lòng, gia đình bạn bè cảm động. Thứ bảy, nhờ vào thành tích dạy học xuất sắc và nhiều lần nhận giải thưởng luận văn mà trở thành vị giáo sư trẻ tuổi, con trai đã thực hiện nguyện vọng muốn được làm mẹ giáo sư của tôi. Thứ tám, vì lo tang bà mà canh giữ, suốt đêm tụng kinh niệm Phật, vì gia tộc họ chung tu sửa mộ tổ tiên, vì ông bà nội mà mua nhà ở thành phố Quảng Châu để hai ông bà được dưỡng già, làm ông bà vui khiến cho mẹ hài lòng. Thứ chín, thời gian rảnh rỗi khi dạy ở trường đại học, chú tâm tu dưỡng đức hạnh, hoằng dương giáo dục thánh hiền, đã diễn giảng khắp thế giới về minh đạo đức, tri vinh nhục, chứng minh khoa học về nhân quả luân hồi. Nền tảng của hạnh phúc thành công, đức tốt cần có của người thanh niên, cùng các báo cáo chuyên đề, đem hiếu tâm, ái tâm, phụng hiến cho xã hội. Thứ 10, lập chí kế thừa tuyệt học thánh hiền, vì thiên hạ lập thái bình, vì thế giới hài hòa, càng tích cực làm ra cống hiến, từ chức để bái giáo sư Tịnh Không làm thầy, đặt hết thân tâm vào việc học tập và hoằng dương giáo dục của thánh hiền. Hôm nay vô cùng cảm ơn mọi người đã cho mẹ con chúng tôi một cơ hội như thế này, khiến cho chúng tôi có được cơ hội để nhớ lại và nâng cao tổng kết, khiến cho chúng tôi có được cơ hội mà thỉnh giáo với mọi người. Nhìn lại quá trình cuộc sống hơn 30 năm của mẹ con chúng tôi, là chặng đường nhận sự giáo dục lẫn nhau, là chặng đường giáo dục tương đối dài, là cùng chung giác ngộ, là chặng đường cùng nhau nâng cao. Xem lại một số hình trong cuộc sống 30 năm của hai mẹ con chúng tôi, đủ các loại hồi ức, đủ các loại ngôn hạnh từ lúc nhỏ cho đến lớn, vẫn còn đó những tấm hình rành rành ở trước mắt, vẫn còn đó những câu chuyện đầy ấm áp giữa hai mẹ con, là chúng tôi cảm nhận yêu thương, nói liền yêu thương, phụng hiến yêu thương. Mẹ con chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng học tập, đem tình thương yêu thăng hoa và nhân rộng, mở rộng ra xã hội, mở rộng ra đại chúng, mở rộng ra mãi mãi.
Cảm tạ ơn mẹ, cảm ơn tất cả người thân quen, Cảm ơn tất cả quý thầy cô, từ mẫu giáo cho đến đại học. Cảm ơn tất cả những vị pháp sư làm việc giáo dục từ bi trí tuệ. Cảm ơn tổ quốc đã dung bồi. Cảm ơn nhân dân đã đào tạo, khiến con hôm nay có thể ở trên con đường học tập giáo dục của Thánh Hiền bắt đầu cất bước. Con nhất định sẽ nỗ lực mà tu học, tu thân kính nghiệp, đem những hành động thực tế của con để báo đáp mẹ, báo đáp tổ quốc, báo đáp nhân dân và các bậc thầy.
Sau cùng, xin cho phép tôi đem thể hội của 30 năm dạy con dung hợp thành 3 câu nói và mang sự chúc phúc và cảm ơn sâu xa của tôi gửi đến mọi người. Câu thứ nhất, chúng ta tin chắc sự xuất sắc là do dạy dỗ, mà cha mẹ mãi mãi là người thầy số 1 của con cái. Câu thứ hai, chúng ta nhớ kỹ phải hấp thu tinh hoa từ trong giáo dục văn hóa truyền thống Trung Quốc, mà bắt đầu là từ Đệ Tử Quy. Câu thứ ba, chúng ta trông mong cha mẹ trong thiên hạ đều vì một thế giới hài hòa mà nuôi dạy thật nhiều những đứa con đại hiếu, chí hiếu. Cảm ơn mọi người.
Cảm ơn mọi người. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.